Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 2, thứ năm trong tuần thứ tư mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực bao bị, tiền dắt lưng. Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Thì bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức giàu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng. Khi sai các tông đồ ra đi, Đức Giêsu căn dặn các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực bao bị, tiền dắt lưng. Được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Được làm những việc này, không được làm những việc kia. Những lời căn dặn đó của Đức Giêsu nói với chúng ta điều gì? Khi các tông đồ được sai đi loan báo tin mừng, các ông không thể dựa vào những thứ các ông trang bị cho mình. Các ông không thể dựa vào những bảo đảm của cải vật chất, bao bì, tiền bạc. Nhưng điều quan trọng, có Chúa ở cùng các ông. Có sức mạnh của tin mừng ở cùng các ông. Có bình an của Chúa ở cùng các ông. Để rồi, khi các ông đi đâu, vào bất cứ nhà nào, thì các ông trao ban ơn bình an đó. Càng thanh thoát, các ông càng dễ dàng lên đường. Các ông càng có sức mạnh để công bố lời tin mừng yêu thương. Các ông càng can đảm để mời gọi người ta bước theo Chúa Kitô trên con đường của thập giá. Ngày hôm nay, nhìn lại hành trình của những người tông đồ được Chúa tuyển chọn, những người được Chúa mời gọi và sai đi loan báo tin mừng. Đôi lúc chúng ta không khỏi hổ thẹn về những hành trang cồng kềnh nặng nề, vì những hành trang mà dường như người ta quá bận tâm để vun đắp cho mình, mà không nhận ra rằng sức mạnh nằm ở tin mừng giải thoát, sức mạnh ở lời công bố ơn bình an. Sức mạnh chính là việc Thiên Chúa ở cùng trong lời giảng của họ. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cầu nguyện cho các môn đệ của Đức Kitô trong thời đại hôm nay, biết thanh thoát hơn với của cải trần gian, biết tín thác hơn với sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình, biết cậy dựa vào Chúa thay vì tìm sự trợ giúp của các thế lực trần gian này. Chỉ khi nào có sức mạnh của Chúa, chỉ khi nào xác tín vào lời tin mừng mình công bố, chỉ khi nào dựa vào ơn của Chúa mà tiến bước, công cuộc loan báo tin mừng mới đem lại kết quả tốt đẹp. Một giáo hội của Đức Kitô phải là giáo hội của lòng xót thương, giáo hội của việc loan báo, công bố tin mừng bình an, giáo hội thuộc về những người nghèo, giáo hội chọn lựa những người nghèo, và những giáo hội can đảm sống nghèo cùng với những bấp bênh của thân phận con người. Xin cho mỗi chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô cũng học được bài học của sự thanh thoát này, hầu đời sống của chúng ta, một khi đang nỗ lực xây dựng quê hương tại trần thế, thì đừng quên quê thật chúng ta ở trên trời. Đừng quên chúng ta phải trở nên lời chứng cho tin mừng của Đức Kitô. Xin ơn Chúa trợ giúp chúng ta, để nhờ có ơn Chúa, chúng ta thảnh thơi tiến bước trên hành trình người môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các tông đồ ra đi loan báo tin mừng. Chúa cũng sai mỗi người chúng con vào trần gian để loan báo tin mừng cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con được thanh thoát bước đi với ơn trợ giúp của Chúa và với sự hiện diện của Chúa, với sự bình an của Chúa. Chúng con làm cho danh Chúa được lan tỏa và mọi người đón nhận ơn bình an. Amen.
Chúa là gia nghiệp nơi con, Ngài là gia nghiệp nơi con, gia nghiệp nơi con, và Ngài là sự sống của con rất tin theo rất tin theo ta lời Chúa và đi luôn sống con, hoàn nhạc đời con. Chúa xin là niềm vui, đã nâng con từng bước vươn lên, cho con đường lo thay tìm lên. Người một đời con xin tận chiến và đáp ơn tiền. Chúa đã ban một lòng vững vàng tiến con đường Chúa đi.
Chúa là gia nghiệp trời cao,
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin giáo hội tại Trung Quốc. Tòa Thánh thiết lập một giáo phận mới và bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh đã thiết lập một giáo phận mới và vị giám mục mới tại đây đã được thụ phong. Đó là giáo phận Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông, với nhà thờ chính tòa là nhà thờ Chúa Kitô ở quận Thanh Châu thuộc thành phố Duy Phường. Giáo phận này thay thế phủ Doãn Tông tòa Ích Đô và thuộc hạt trong giáo tỉnh Tế Nam. Lãnh thổ giáo phận Duy Phường rộng hơn 16.000 cây số vuông, với 9.400.000 dân cư, trong đó chỉ có khoảng 6.000 tín hữu Công giáo, với 10 linh mục và 6 nữ tu. Hôm thứ Hai ngày 29 tháng Giêng vừa qua, đã diễn ra cuộc truyền kết tân giám mục giáo phận Duy Phường, là Đức cha Anton Tôn Văn Quân, mà Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm trong khuôn khổ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ngày 20 tháng 4 năm 2023. Đức cha Tôn Văn Quân năm nay 54 tuổi, học tại Đại chúng viện Xà Sơn, Thượng Hải từ năm 1989 đến năm 1994, thụ phong linh mục năm 1995 và phục vụ tại Sơn Đông từ năm 2005 đến 2007. Sau đó ngài sang Ireland trong một năm để tiếp tục việc huấn luyện, rồi ngài trở về nước phục vụ liên tục tại Duy Phường. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 29 tháng Giêng vừa rồi cho biết, Phủ Doãn Tông tòa Ích Đô trống tòa từ năm 2008, sau khi Đức cha Giuse Tôn Chí Bân qua đời. Lễ truyền chức cho Đức tân giám mục được cử hành tại nhà thờ Thanh Châu do Đức cha Doan Phòng Hương Diệu, giám mục giáo phận Lâm Nghi, chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc chủ phong. Asia News nói rằng, việc chính thức thành lập giáo phận Duy Phường mà Tòa Thánh công bố hôm 29 tháng Giêng chỉ là một sự thích ứng với địa lý mới các giáo phận Trung Quốc mà nhà cầm quyền Bắc Kinh đơn phương hoạch định lại theo ranh giới hành chánh dân sự. Theo đó, cả nước hiện có 104 giáo phận, không kể Hồng Kông và Macau, so với 147 giáo phận hồi năm 1949.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Muller kêu gọi viết lại tuyên ngôn Fiducia Supplicans. Đức Hồng Y Gerard Muller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi viết lại tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu, theo giáo huấn thần học rõ ràng và có tính công giáo. Tuyên ngôn vừa nói, do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 18 tháng 12 năm 2023, cho phép chúc lành ngoài phụng vụ cho các cặp bất hợp lệ, trong đó có các cặp đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Muller đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Raymond Arroyo trong chương trình The World Over của đài truyền hình lời vĩnh cửu EWTN ở Mỹ, truyền đi hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ toàn văn kiện này là một dự án bị thất bại. Theo Đức Hồng Y, ý hướng của văn kiện này là để bao gồm những người bị gạt ra ngoài lề, đó là điều tốt, nhưng những phương pháp sử dụng ở đây không tốt. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cách thức du nhập những người ở ngoài lề bằng cách truyền tin mừng cho họ để dẫn họ vào con đường của Chúa Giê-xu Kitô, thống hối tội lỗi và lắng nghe tin mừng đến với các bí tích. Chúa Giê-xu hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta và thập giá của Chúa Giê-xu Kitô cũng như sự sống lại của Chúa là những con đường cứu độ chúng ta, chứ không phải là một ý tốt đối với mọi người. Những người theo đề tam điểm nói được tình huynh đệ đối với mọi người mà không có nghĩa vụ, không có hoán cải, không có thay đổi cuộc sống và không noi gương Chúa Giê-xu Kitô. Đức Hồng Y Muller nói thêm rằng, trong hôn phối, chính Chúa chúc lành cho đôi vợ chồng và chúng ta trong tư cách là linh mục, đại diện Chúa Kitô là thủ lãnh của giáo hội, chúng ta phải theo Chúa, chứ không gieo rắc sự lẫn lộn hoang mang cho mọi người trên thế giới. Về phương diện này, Đức Hồng Y than phiền rằng, vì tuyên ngôn Fiducia Supplicans, giáo hội đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Trong số các giám mục không chấp nhận tuyên ngôn, đặc biệt có 57 hội đồng giám mục Phi Châu phản đối và quyết định không áp dụng văn kiện này. Đức Hồng Y Muller nhận định, nay các giáo hội Công giáo tại Kỳ Châu là những người lãnh đạo trong việc sửa chữa văn kiện bị thất bại này. Tôi nghĩ chúng ta không thể nói giáo hội Kỳ Châu chống đối vì văn hóa của họ không chấp nhận. Về khía cạnh này, văn hóa của họ tốt hơn văn hóa sa đọa ở Tây Phương. Đây là lúc rất quan trọng trong lịch sử giáo hội. Người Kỳ Châu đang đi vào vị trí và lãnh nhận việc lãnh đạo giáo hội Công giáo, và đó là điều rất tốt họ đang làm.
Tin giáo phận Xuân Lộc, giới trẻ và giáo lý viên trước xuân đích giám mục giáo phận. Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng Giêng vừa qua, gần 1.300 bạn trẻ đại diện cho giới trẻ và giáo lý viên, huynh trưởng các giáo xứ, giáo hạt trong giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cuối để tham dự ngày họp mặt cuối năm. Nhân dịp này, các anh chị và các bạn chúc xuân quý đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc và quý cha đặc trách. Sau lễ kinh thánh hóa, các bạn trẻ chào đón cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh tổng đại diện, cha Giuse Đỗ Đức Trí trưởng ban huấn giáo và cũng là tuyên úy liên đoàn thiếu nhi thánh thể Xuân Lộc, cha Giuse Phạm Quốc Thuần phó đặc trách huấn giáo, đồng thời cũng là phó tuyên úy liên đoàn thiếu nhi thánh thể Xuân Lộc. Trong vai trò ban tổ chức, cha trưởng ban Giuse đã thay mặt các bạn trẻ chào mừng cha tổng đại diện Đa Minh. Kế đó, cha tổng đại diện Đa Minh nhắc lại những điểm nhấn quan trọng của năm mục vụ 2023 đến 2024 của giáo phận, giáo hội hiệp hành nhờ lời Chúa và thánh thể. Vào lúc 9:30, đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận, đã có mặt và chung vui với các bạn trẻ. Mục trưởng thiếu nhi thánh thể đã đại diện các bạn hiện diện ngỏ lời chúc xuân lên đức cha giáo phận. Đáp từ, đức cha giáo phận đã cầu chúc cho các bạn trẻ có được xác tín rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ luôn lớn hơn, vĩ đại hơn bất cứ tình thương yêu trần gian nào khác, chúc cho họ có được đôi chân, đôi tay và trái tim rộng lớn hơn để yêu thương, phục vụ mọi người, nhất là các em thiếu nhi trong tay họ, chúc cho họ có được sự khôn ngoan, trưởng thành khi sử dụng điện thoại, các phương tiện truyền thông, biết dùng nó như phương tiện hữu ích để loan báo tin mừng và sống tốt hơn. Liền đó, đức cha Gioan đã lì xì lấy lộc cho các bạn trẻ tham dự. Để giúp các bạn trẻ đi vào sống cụ thể chủ đề mục vụ năm 2023 đến 2024, như lời mời của ban tổ chức, nữ tu Teresa Ngọc Lễ, dòng Đa Minh Thánh Tâm đã trình bày gợi ý cụ thể cho các bạn trẻ cách sống và thực hành linh đạo lời Chúa và thánh thể. Sau đó, mọi người cùng tạ ơn Chúa qua giờ chầu thánh thể. Chương trình ngày họp mặt chúc xuân đức giám mục giáo phận của giới trẻ và giáo lý viên huynh trưởng đã kết thúc lúc 11:45 cùng ngày, sau buổi trưa nhẹ đã được cho quản lý Trung tâm Hành hương Núi Cuối và các hiện mẫu giáo xứ giúp mơ chuẩn bị.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà thờ Công giáo của Ý ở Istanbul bị tấn công. Nhà thờ Công giáo Ý, Đức Mẹ Fratres ở Sarıya, thuộc thành phố Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, đã chịu một cuộc tấn công võ trang trong thánh lễ Chủ nhật ngày 28 tháng Giêng vừa qua, làm cho một người chết. Đức cha Massimiliano Palinuro, đại diện tông tòa ở Istanbul và giám quản tông tòa Constantinopoli thuộc khu phố Buyukreke, cho biết nơi xảy ra cuộc tấn công là nhà thờ kính nhớ sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 11:40 sáng, sau phần dâng lễ vật, đến khi cộng đoàn hát kinh Thánh Thánh Thánh, thì có hai người võ trang đột nhập vào nhà thờ và bắn nhiều phát chỉ thiền. Rồi có phản ứng của một trong số các tín hữu là ông Sihan, 52 tuổi, một người có vài vấn đề về sức khỏe tâm trí. Ông ta phản đối chống lại thái độ của hai kẻ khủng bố, và có lẽ vì thái độ đó, hai tên này đã bắn chết ông ta. Người ta chưa biết lý do cụ thể của cuộc tấn công này vì còn phải kiểm chứng, nhưng những sự kiện xảy ra cho đến nay dường như cho thấy hành động này có động lực là sự bất bao dung tôn giáo. Đức cha Palinuro nói rằng, cộng đoàn chúng tôi bị sốc rất mạnh. Đây là lúc cầu nguyện liên đới với cộng đoàn Công giáo ở Buyukere và cầu nguyện cho người bị thiệt mạng. Trong tư cách là cộng đoàn Kitô, chúng tôi xin chính quyền làm sáng tỏ và tìm kiếm sự thật. Dĩ nhiên, chúng tôi chỉ yêu cầu thi hành công lý cho người bị mất mạng. Và đồng thời chúng tôi xin chính quyền bảo đảm an ninh cho các tín hữu của các cộng đoàn Kitô kiên vững trong đức tin. Họ thường là những người can đảm phải đi rất xa để đến nơi tham dự thánh lễ. Đức cha Palinuro nói là ngài không biết nạn nhân, nhưng cha sở của cộng đoàn địa phương biết rõ danh tính của nạn nhân. Theo báo Horige, thống đốc thành Istanbul, ông David Gul cho biết, cảnh sát và văn phòng công tố tiếp tục điều tra, những kẻ có tội sẽ bị bắt và bị xét xử. Tổng thống đang theo dõi vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yilmaz Tung, nói là cuộc điều tra được tiến hành kỹ lưỡng và rõ ràng. Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, chia buồn và mạnh mẽ lên án cuộc tấn công hèn nhát này. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng chia buồn và nói rằng, tôi bày tỏ sự gần gũi với cộng đoàn nhà thờ Santa Maria ở Istanbul. Trong thánh lễ đã bị tấn công võ trang, làm cho một người chết và nhiều người bị thương. Tin mới nhất chuyến đi chiều tối ngày Chủ nhật 28 tháng Giêng vừa rồi cho biết, nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là thủ phạm vụ tấn công này, và cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai người bị tình nghi là thủ phạm vụ tấn công. Lần chót, một nhà thờ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, làm cho một số người tử nạn, đó là hồi năm 2007, tại thành phố Malatya, ở miền Đông Nam. Trong vụ đó, hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ và một người Đức là những nhà truyền đạo của một giáo hội tin lành đã bị sa thải.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết số tu sĩ sẽ giảm 50% trong thập niên tới đây. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ dự đoán rằng trong vòng 10 năm tới đây, số tu sĩ nam nữ tại nước này sẽ giảm 50%, từ 33.000 hiện nay xuống còn khoảng 17.000 trong năm 2033. Theo nghiên cứu năm ngoái của Văn phòng Toàn quốc các tu sĩ về hưu tại Mỹ, số tu sĩ nam nữ từ 70 tuổi trở lên vượt quá số tu sĩ dưới 70 tuổi, theo tỷ lệ 3:1. Kết quả nghiên cứu thấy rằng tuổi trung bình của các nữ tu tại Mỹ là gần 75, 74,85, và nam tu sĩ tại nước này có tuổi trung bình là gần 68, 67,64. Tại Mỹ, 55% các nữ tu và 25% các nam tu sĩ hơn 80 tuổi. Ngoài sự suy giảm vừa nói, cuộc nghiên cứu cũng bàn về số tu sĩ nam nữ hứng trọn đời ngày nay. Các bề trên thượng cấp của 508 dòng tại nước này cho biết có 144 nam nữ tu sĩ hứng trọn đời trong năm 2023 vừa qua, trong đó có 68 nữ tu và 76 nam tu. Tuổi trung bình của các tu sĩ hứng trọn như thế là 36. Về chủng tộc, 2/3 trong số này là người gốc Caucasus, gốc Âu Châu hoặc người da trắng. Phần còn lại là người gốc Á Châu, các đảo Thái Bình Dương, Hawaii 12%, sau đó là người gốc Hispanic 9%, cuối cùng là người Mỹ gốc Phi Châu 7%. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy hầu hết các tu sĩ ấy, 99%, được cha mẹ giáo dục tốt trong thời thơ ấu và khi còn là trẻ em. Kết quả các cuộc điều tra trên đây do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Tông đồ, gọi tắt là CARA, và thuộc Đại học Chọc Thao ở Washington thực hiện, và được Hội đồng Giám mục Mỹ công bố ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Từ năm 2010, Hội đồng Giám mục Mỹ vẫn thuê thực hiện cuộc nghiên cứu về đời tư, nhân dịp chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến, được cử hành hàng năm vào ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu và Đền Thánh. Để thực hiện nghiên cứu năm nay, các chuyên gia của Trung tâm CARA đã tiếp tục với 737 dòng tu và có 508 dòng trả lời. Trong thông cáo nhân dịp công bố nghiên cứu, cùng ngày 26 tháng Giêng, Đức cha Ian Bose, giám mục giáo phận Lansing, bang Michigan, đã nhân danh Ủy ban Giám mục Mỹ về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi, đề cao sự đóng góp của những người nam nữ thánh hiến và nhận định rằng, trong hoạt động, thừa tác vụ và cộng đoàn, những người nam nữ thánh hiến trực tiếp đóng góp cụ thể vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô, dù họ phục vụ người nghèo, giảng huấn, săn sóc y tế hoặc trợ giúp việc quản trị, các tu sĩ nam nữ thánh hiến qua các ơn gọi phong phú mang ánh sáng tin mừng vào trong tâm hồn mọi người họ gặp gỡ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi.
Chuyện kể về một người đàn ông rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người mà không yêu cầu được đền trả lại bất cứ điều gì. Một ngày nọ, khi đang đi trên một con đường, anh ta nhìn thấy một chiếc ví bên đường. Nhặt lên và mở ra xem, thì anh thấy bên trong chiếc ví trống rỗng, chẳng có gì. Đột nhiên, một người phụ nữ đi cùng một cảnh sát xuất hiện. Nhìn thấy chiếc ví trong tay người đàn ông này, người phụ nữ hô hoáng lên và người cảnh sát đã túm lấy anh ta. Người phụ nữ hỏi anh ta đã giấu tiền của bà ở đâu, nhưng người đàn ông trả lời, khi tôi tìm thấy thì nó đã trống rỗng như thế này rồi, thưa bà. Người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở. Làm ơn trả lại đi, đó là tiền tôi phải đóng viện phí cho con gái của tôi. Người đàn ông tốt bụng nghe vậy thì cảm thấy mũi lòng. Anh lấy hết số tiền trong túi mình có, đưa cho người phụ nữ và nói, bà hãy cầm lấy số tiền này để đóng viện phí cho con bà ngay đi. Người phụ nữ cầm lấy số tiền và vội vã đi đến bệnh viện. Trên đường đi, bà đếm lại số tiền và hết sức ngạc nhiên khi thấy số tiền này lớn hơn số tiền của mình có trong ví rất nhiều. Khi gần đến bệnh viện, bà phát hiện thấy người đàn ông lúc nãy lấy chiếc ví của mình vẫn đang theo dõi mình ở phía sau. Cho rằng anh ta toan tính cướp lại số tiền này, nên bà đã gọi điện thoại cho người cảnh sát lúc nãy. Viên cảnh sát đến, một lần nữa tóm lấy người đàn ông và hỏi, có phải anh đang bám đuôi người phụ nữ này để cướp tiền của bà ấy một lần nữa hay không? Người đàn ông trả lời, tôi không hề lấy trộm tiền của bà ấy. Số tiền vừa rồi là của tôi đưa cho bà ấy để đóng tiền viện phí cho con. Tôi đi theo bà ấy một đoạn đường dài như vậy, không phải để cướp lại số tiền, mà để bảo vệ bà ấy không bị kẻ xấu cướp tiền một lần nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cái nhìn tích cực hay tiêu cực về tha nhân quyết định thái độ và hành động của chúng ta đối với họ. Khi mất đi chiếc ví tiền, người phụ nữ trong câu chuyện bên trên đã cho rằng người đàn ông cầm chiếc ví ấy là một kẻ trộm. Cho nên khi thấy anh ta đi theo mình, bà vẫn nhìn anh bằng cái nhìn cảnh giác dành cho một kẻ trộm. Cái nhìn tiêu cực đó đã khiến bà không nhận ra được tấm lòng tử tế của người đàn ông ấy khi anh ta đã trao tặng cho bà số tiền mà anh ta có được và còn đi theo bảo vệ bà cùng số tiền bà đang có được an toàn. Do hoàn cảnh sống, những kinh nghiệm riêng đã có trong cuộc đời mà chúng ta có thể hình thành cho mình những cái nhìn tích cực hay tiêu cực về tha nhân. Những tổn thương đổ vỡ về niềm tin với những ai đó trong quá khứ khiến chúng ta khó nhìn người khác bằng cái nhìn tích cực và thiện cảm. Theo tâm tính tự nhiên, chúng ta thường có xu hướng nhìn thấy điều không đẹp, không hoàn hảo của người xung quanh mình và không ngần ngại nén những cái nhìn khó chịu và bực bội về phía họ. Điều đó phản ánh được thực trạng của suy nghĩ và tâm hồn của chúng ta đang đầy ắp những điều bi quan, tiêu cực, thiếu bác ái với tha nhân. Nếu trong tâm trí và cõi lòng của chúng ta có hoa trái của tình thương, sự cảm thông và lòng khoan dung đối với tha nhân, chắc chắn chúng ta sẽ nhạy cảm với những điều tốt đẹp nơi họ và dễ dàng dành cho họ những cái nhìn tích cực. Hơn nữa, những cái nhìn tích cực có khả năng phá vỡ được những bức tường ngăn cách của sự kỳ thị và xây dựng được nhiều mối tương quan giữa người với người, giúp những người quen thuộc xích lại gần nhau hơn và những người xa lạ trở nên những người bạn. Mỗi khi cảm thấy quá khó để có thể nhìn tha nhân bằng cái nhìn tích cực, chúng ta hãy nhớ đến cái nhìn của Chúa luôn dành cho mình. Chắc chắn đó là cái nhìn đầy yêu thương và hy vọng, khích lệ chúng ta thăng tiến hơn bởi những thiện chí và cố gắng hàng ngày. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu xin Chúa thanh lọc những suy nghĩ và cảm xúc của mình để không ngừng khám phá ra những cái hay, cái đẹp và cái tốt của những người xung quanh. Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn dành cho tha nhân những cái nhìn tích cực, chan hòa tình thân ái. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được ánh mắt yêu thương và nhân từ của Chúa, để biết chiêm ngưỡng và thán phục những vẻ đẹp và sự tốt lành của tha nhân. Nhờ đó, chúng con luôn dành cho nhau những cái nhìn tích cực, đầy cảm thông và khích lệ nhau trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời. Amen.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Lúc tan cơm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng chiều hiền, xóa tiêu bao muôn phiền và ngàn nỗi chuyên chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông mong. Nhìn ánh mắt Chúa con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Nhiều lúc yêu đuối gian dối ngược xuôi, dây dứt chặn nguôi. Nhìn ánh mắt Chúa u buồn trên thánh giá, thương người còn phung pha. Tình Chúa bao la, lòng Chúa hài hà và xa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.